Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 5 tháng 2 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay năm 2013. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 5, câu 21 đến câu 43. Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giai-ia đi tới. Vừa thấy Chúa Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy lại còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Chúa Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Chúa Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Chúa Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta li tha khum," nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Chúa Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến, có một chuyên viên leo núi muốn chinh phục ngọn núi cao nhất. Sau nhiều năm tháng chuẩn bị, người leo núi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng vì không muốn chia sẻ vinh quang với ai, ông ta quyết định leo núi một mình. Đang leo, trời bỗng nhiên sụp tối trong sương mù, khiến người leo núi không nhìn thấy gì nữa. Tuy vậy, anh ta vẫn không từ bỏ quyết định. Vì không nhìn thấy, nên thình lình ông trượt chân và rơi vào khoảng không. Kinh hoàng vì bị rơi càng lúc càng nhanh. Cận kề với cái chết, bỗng dưng người leo núi cảm thấy bị giật thật mạnh và thắt chặt ngăn hồng nơi có cái đài, rồi toàn thân anh ta quay tròn và đóng đưa qua lại trong không gian đèn tối ấy. Thì ra khúc dây an toàn cột đầu đó trên con đường lên đỉnh núi với cái đai ngang hông đã giữ anh lại. Trèo lơ lửng không biết đâu là bến bờ trong mù mịt tối tăm, khiến người leo núi bật rú lên: Chúa ơi, cứu con, Chúa ơi! Thình lình, giữa khoảng không gian đen tối vang lên câu hỏi: Còn muốn ta làm gì? Người leo núi trả lời: Cứu con với, Chúa ơi! Trong thinh không đèn tối ấy lại vang lên: Còn có tin là ta cứu được con không? Người leo núi đáp: Tin chứ, dĩ nhiên là con tin. Tiếng nói lại vang lên: Vậy thì con cắt sợi dây đang treo con đi. Người leo núi lặng thinh. Trưa ngày hôm sau, đội cấp cứu tìm thấy người leo núi đã chết cứng vì lạnh và treo tòng tèn bởi sợi dây cột vào đai an toàn ngàn hồng. Bàn tay người leo núi nắm chặt cứng sợi dây. Biên bản cũng ghi nhận là thi thể người leo núi chỉ cách mặt đất khoảng hơn 3 mét. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: Đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Người leo núi kia đã không dám tin vào Chúa, ông ta đã không được cứu. Hai câu chuyện trong tin mừng chúng ta vừa nghe kể về đức tin vững mạnh của hai người, và hai người này đã được Chúa thường cứu chữa. Một là người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm. Bà này tin rằng bà mà sờ được vào áo Chúa Giêsu thôi là bà sẽ được cứu. Quả thật, bà đã chạm vào Chúa Giêsu bằng tay, nhưng sâu xa hơn, bà đã chạm vào Chúa Giêsu bằng đức tin. Hôm đó có rất nhiều người khác chạm vào cơ thể Chúa Giêsu, nhưng duy nhất chỉ có người đàn bà này chạm vào Chúa Giêsu bằng đức tin. Bà chẳng sợ gì, bà chỉ có lòng tin. Hai là ông trưởng hội đường, ông cũng là người của đức tin. Đức tin của ông là phần thưởng chữa lành cho đứa con gái bệnh tật của ông. Đức tin ấy không chỉ dời được núi non, nhưng di chuyển được cả cõi lòng Thiên Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta, khi mọi sự trở nên thất vọng, ước gì mọi người chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: Đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Những lúc ấy, chúng ta hãy thưa với Chúa: Lạy Chúa, con tin, xin thêm đức tin cho con. Amen.
Lạy Chúa, con tin, xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin, lạy Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành ngày đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi những người thánh hiến hãy nuôi dưỡng và canh tân đức tin để có thể chiếu sáng ơn gọi của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cũng là ngày đời sống thánh hiến trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày đời sống thánh hiến được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cử hành lần đầu tiên hồi năm 1997 với mục đích chúc tụng Thiên Chúa về hồng ân đời sống thánh hiến là điều vốn thuộc về sự thánh thiện của giáo hội, đồng thời ngày càng đề cao chứng tá của những người chọn theo Chúa Kitô qua việc thực hành các lời khuyên phúc âm. Và đây cũng là cơ hội quý giá để mọi người thánh hiến lặp lại quyết tâm đã và đang khích lệ họ hiến thân phụng sự Chúa. Đây là lần đầu tiên từ 7 năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ nhân ngày đời sống thánh hiến. Những năm vừa qua, Ngài chỉ chủ sự kinh chiều nhân ngày này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu Qua Pras de Avis, người Brazil, Linh Mục Sebastiano Pancicola thuộc dòng Sito, Phó Tổng Thư ký của Bộ, 4 bề trên tổng quyền thành viên và hàng chục các linh mục phục vụ tại Bộ. Mở đầu buổi lễ có nghi thức làm phép nến do Đức Thánh Cha chủ sự ở cuối đền thờ, rồi Ngài cùng với đoàn đồng tế và 50 bề trên nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đi rước tiến lên bàn thờ chính. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi quảng diễn ý nghĩa trình thuật phúc âm về việc dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc rước nến sáng vào đầu thánh lễ với sự tham dự của các bề trên nam nữ. Ngài nói, đề tài ánh sáng vang vọng trong bài ca thứ nhất và thứ hai của người tôi tớ Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah hiện diện mạnh mẽ trong phụng vụ này. Thực vậy, phụng vụ được mở đầu với cuộc rước đầy ý nghĩa mà các bề trên nam nữ của các hội dòng đời sống thánh hiến có mặt tại đây đã tham dự, tay cầm nến sáng. Dấu hiệu này, đặc biệt trong truyền thống phụng vụ của lễ hôm nay, biểu lộ vẻ đẹp và giá trị của đời thánh hiến như một phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô. Một dấu hiệu gợi lại biến cố Đức Mẹ Maria tiến vào đền thánh. Đức Trinh Nữ Maria, người thánh hiến tuyệt hảo, tay bồng chính ánh sáng là ngôi lời nhập thể, đến để xua tan bóng đêm ra khỏi trần thế bằng tình thương của Thiên Chúa. Anh chị em thánh hiến thân mến! Tất cả anh chị em được diễn tả trong cuộc lữ hành tượng trưng trong năm Đức Tin, cuộc lữ hành này càng diễn tả sự hợp nhau của anh chị em trong giáo hội để được củng cố trong Đức Tin và canh tân sự dâng hiến của anh chị em cho Thiên Chúa. Tôi thân ái gửi đến mỗi người và hội dòng của anh chị em lời chào thăm thân ái nhất và cảm ơn anh chị em về sự hiện diện nơi đây. Trong ánh sáng của Chúa Kitô với nhiều đoàn sủng khác nhau của đời chiêm niệm và tông đồ, anh chị em cộng tác vào cuộc sống và sứ mạng của giáo hội trong thế giới. Trong tinh thần biết ơn và hiệp thông ấy, tôi muốn gửi đến anh chị em ba lời mời gọi, để anh chị em có thể hoàn toàn tiến vào cánh cửa đức tin luôn mở rộng cho chúng ta. Trước tiên, tôi mời gọi anh chị em hãy nuôi dưỡng đức tin để có thể chiếu sáng ơn gọi của mình. Để được như vậy, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy làm một cuộc lữ hành nội tâm, nhớ lại mối tình đầu, qua đó Chúa Giêsu Kitô đã sưởi ấm tâm hồn anh chị em, không phải để hoài tưởng, nhưng để nuôi dưỡng ngọn lửa ấy. Vì thế, cần phải ở với Chúa trong sự thinh lặng thờ lạy và nhờ đó khơi dậy ý muốn và niềm vui được chia sẻ cuộc sống, những chọn lựa, sự vâng phục đức tin, mối phúc của những người thanh bần, tình yêu quyết liệt của Ngài. Luôn luôn tái khởi hành từ cuộc gặp gỡ yêu thương ấy, anh chị em từ bỏ mọi sự để ở với Chúa và như Chúa, anh chị em dấn thân phụng sự Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. Thứ hai, tôi mời gọi anh chị em hãy có một đức tin biết nhận ra sự khôn ngoan của yếu đuối. Trong những vui mừng và sầu muộn của thời nay, khi những cam go và sức nặng của thánh giá đè nặng, anh chị em đừng nghi ngờ về sự hạ cố của Chúa Kitô vốn đã là một chiến thắng phục sinh. Chính trong giới hạn và yếu đuối của con người, chúng ta được mời gọi sống đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, hướng đến sự trọn hảo mai hậu, một sự trọn hảo được diễn tả trước phần nào ngay từ bây giờ. Trong một xã hội luôn tìm kiếm hiệu năng và thành công, cuộc sống của anh chị em như của một số nhỏ của một nhóm người nhỏ bé yếu thế, cảm thông với những người không có tiếng nói, trở thành một dấu chỉ mâu thuẫn như Phúc Âm đã nói. Sau cùng, tôi mời gọi anh chị em hãy canh tân đức tin, làm cho anh chị em trở thành những người lữ hành hướng về tương lai. Tự bản chất, đời sống thánh hiến là một cuộc lữ hành tinh thần, tìm kiếm một tôn nhan khi ẩn khi hiện. Thánh nhan ngài, lạy Chúa, con tìm kiếm, như Thánh Vịnh 26 câu 8 đã nói. Ước gì điều này trở thành sự liên lỉ khao khát của tâm hồn, thành tiêu chuẩn cơ bản hướng dẫn hành trình của anh chị em trong những bước tiến nhỏ của cuộc sống hàng ngày, cũng như trong những quyết định quan trọng của giáo hội ngày nay. Anh chị em đừng hùa theo những tiên tri tai ương, những người loan báo sự cáo chung hoặc sự vô nghĩa của đời sống thánh hiến trong giáo hội ngày nay. Trái lại, anh chị em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, mang lấy những võ khí của ánh sáng như Thánh Phaolô nhắn nhủ, luôn tỉnh thức canh chừng. Thánh Cromaggio di Aquileia đã viết rằng, xin Chúa đẩy xa khỏi chúng con nguy hiểm như thế, để không bao giờ chúng con bị giấc ngủ bất trung đè nặng. Nhưng xin ban ơn Thánh và lòng từ bi cho chúng con, để chúng con có thể luôn tỉnh thức trong sự trung thành với người. Thật vậy, lòng trung thành của chúng ta có thể tỉnh thức trong Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, niềm vui của đời thánh hiến nhất thiết tiến qua sự tham phần vào thập giá của Chúa Kitô. Mẹ Maria Chí Thánh đã từng trải qua như thế. Sự đau khổ của mẹ là sự đau khổ của một con tim trở nên một với con tim của con Thiên Chúa, bị đâm thâu qua vì yêu thương. Từ vết thương ấy vọt ra ánh sáng của Thiên Chúa, và từ những đau khổ, hy sinh, hiến thân mình mà những người thánh hiến sống vì yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, chiếu tỏa cùng ánh sáng, loan báo tin mừng cho dân ngoại. Trong lễ này, tôi đặc biệt cầu chúc tất cả những người thánh hiến có một cuộc sống thấm đượm tin mừng chân chính, để nơi anh chị em tin mừng được sống thực, được làm chứng, loan báo và chiếu tỏa rạng ngời như lời chân lý. Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã ký vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992. Chính Đức Tổng Giuse đã viết những dòng chữ sau đây: Tôi đồng ý và ký tên đơn kiến nghị về sửa đổi hiến pháp năm 1992 đăng tải trên Bosit Việt Nam ngày 22 tháng Giêng năm 2013. Được biết, các nhân sĩ, trí thức hàng đầu có tâm huyết với xã hội Việt Nam, với đất nước đã có bản kiến nghị 7 điểm sửa đổi hiến pháp năm 1992 theo lời kêu gọi của Quốc hội và Nhà nước Việt Nam. Bản kiến nghị đúc kết tâm huyết và trí tuệ của các trí thức đã được hưởng ứng sâu rộng từ nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần, tôn giáo, quan điểm xã hội, đã phản ánh sâu sắc nguyện vọng, ý chí của nhân dân trong việc muốn có những thay đổi đáp ứng nhu cầu của nhân dân của đất nước hiện nay. Cho đến ngày 30 tháng Giêng năm 2013, từ hàng Giám mục Việt Nam đã có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Kể từ ngày nghỉ hưu tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình, đây là lần đầu tiên Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt lên tiếng trước cộng đồng xã hội Việt Nam về những vấn đề hệ trọng của đất nước. Tin Vatican. Công bố sứ điệp mùa chay năm 2013 của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp mùa chay nhân dịp năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa Đức Tin và Đức Mến, đồng thời làm sao để trong mỗi hoạt động bác ái có phản ánh tình thương của Chúa Kitô đối với con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum Đồng Tâm, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng ngày 1 tháng 2 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp mang tựa đề Tin trong đức mến khơi dậy lòng bác ái. Chúng tôi đã nhìn nhận và tin rằng tình yêu Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4, câu 16. Sứ điệp được chia làm bốn phần lần lượt nói về. Thứ nhất, đức tin như một lời đáp trả trước tình yêu Thiên Chúa. Thứ hai, đức mến như một cuộc sống trong đức tin. Thứ ba, mối liên hệ không thể phân ly giữa đức tin và đức mến. Và thứ tư, vị thế ưu tiên của đức tin, chỗ đứng thứ nhất của đức mến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên tình yêu không còn chỉ là một giới răn, nhưng là lời đáp trả hồng ân tình thương, qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Kitô hữu là người được tình thương của Chúa Kitô chinh phục, và vì thế, được tình thương ấy thúc đẩy, họ cởi mở một cách cụ thể và sâu sắc đối với tình yêu tha nhân. Toàn thể đời sống Kitô là một lời đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Và câu trả lời đầu tiên chính là đức tin như một sự đón nhận đầy ngỡ ngàng và biết ơn đối với một sáng kiến chưa từng có của Thiên Chúa đi trước và gọi hỏi chúng ta. Dưới ánh sáng những sự kiện đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hiển nhiên là chúng ta không bao giờ có thể tách rời hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức mến. Hai nhân đức hướng thần này liên hệ mật thiết với nhau, và thật là điều sai lầm khi coi hai nhân đức ấy đối nghịch nhau. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại thái độ của những người quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên và tầm quan trọng quyết định của đức tin, đến độ coi nhẹ và hầu như khinh rẻ những công việc bác ái cụ thể, coi chúng chỉ là những hành vi nhân đạo tổng quát mà thôi. Cũng vậy, Ngài chống lại thái độ của những người quá đề cao đức mến và các hoạt động bác ái, đến độ cho rằng những hành động đó có thể thay thế đức tin. Để có một đời sống thiêng liêng lành mạnh, cần phải xa tránh thuyết duy tín cũng như thái độ duy hoạt động dạy đời.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay năm 2013 do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan trong phần tin tức, chủ đề chính của sứ điệp mùa chay năm 2013 này là tin trong đức mến khơi dậy lòng bác ái. Và Đức Thánh Cha đã khai triển chủ đề chính này qua bốn điểm như sau. Điểm thứ nhất, đức tin như một lời đáp lời tình yêu Thiên Chúa. Điểm thứ hai, đức mến như một cuộc sống trong đức tin. Điểm thứ ba, mối liên kết bất khả phân ly giữa đức tin và đức ái. Và điểm thứ tư, vị thế ưu tiên của đức tin, chỗ đứng thứ nhất của đức mến. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần nhập đề và hai điểm 1 và 2 của sứ điệp mùa chay. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Anh chị em thân mến, cử hành mùa chay trong bối cảnh năm đức tin cho chúng ta cơ hội quý giá để suy niệm về mối tương quan giữa đức tin và đức ái, giữa tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và tình yêu là hoa trái của Chúa Thánh Thần, vốn hướng dẫn chúng ta trên con đường dâng hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Điểm thứ nhất, đức tin như một lời đáp lời tình yêu Thiên Chúa. Trong thông điệp đầu tiên của mình, tôi đã đưa ra một vài suy tư về mối tương quan gần gũi giữa hai nhân đức đối thần, đó là đức tin và đức ái. Khởi đi từ một khẳng định nền tảng của Thánh Gioan. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và tin vào tình yêu đó. Tôi nhận xét rằng, khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một con người.
Đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và một định hướng dứt khoát, vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Nên tình yêu không còn là một giới luật, nhưng là lời đáp trả cho hồng ân tình yêu, qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Đức tin là một sự gắn kết cá nhân, bao gồm toàn thể khả năng của chúng ta, với mặc khải tình yêu vô điều kiện và thương xót của Thiên Chúa, được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là tình yêu, không chỉ hệ tại ở con tim, nhưng bao gồm cả lý trí. Việc nhận biết Thiên Chúa hàng sống là con đường đi đến tình yêu, và tiếng thưa vâng của ý chí chúng ta đối với ý muốn của người kết hợp sự hiểu biết, ý chí và cảm xúc trở thành một hành động trọn vẹn của tình yêu. Đây rõ ràng là một tiến trình vẫn luôn luôn chuyển động. Tình yêu không bao giờ kết thúc và trọn vẹn được. Vì thế, mọi Kitô hữu, đặc biệt là những ai lao tác cho đức ái, cần đức tin, vì họ cần được hướng dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ này sẽ đánh thức tình yêu trong họ và mở rộng con tim của họ cho tha nhân, đến độ tình yêu tha nhân đối với họ không còn là một giới răng được thiết đặt từ bên ngoài, nhưng đó là bước tiếp nối của đức tin, chính đức tin đó hoạt động trong tình yêu. Kitô hữu là những người được tình yêu Thiên Chúa khuất phục, và do đó dưới tác động của tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, họ mở ra để yêu mến tha nhân một cách trọn vẹn trong những việc làm cụ thể. Thái độ này chính yếu nảy sinh từ việc ý thức mình được yêu, được tha thứ và thậm chí là được phục vụ bởi Thiên Chúa, Đấng đã cúi mình để rửa chân cho các tông đồ và đã trao hiến chính mình trên thập giá để đưa dẫn con người về với tình yêu Thiên Chúa. Đức tin chỉ cho chúng ta Thiên Chúa, Đấng đã ban con của người cho chúng ta và ban cho chúng ta niềm xác tín bất khuất. Thiên Chúa là tình yêu. Niềm tin, ý thức tình yêu của Thiên Chúa tự tỏ lộ nơi trái tim bị đâm thâu của Đức Giêsu trên thập giá. Niềm tin đến phiên mình sẽ làm nảy sinh tình yêu. Tình yêu là ánh sáng, cuối cùng là ánh sáng duy nhất sẽ làm cho một thế giới đen tối được sáng trở lại và ban cho chúng ta sự can đảm để sống và để hành động. Tất cả điều này giúp chúng ta hiểu rằng điều làm cho đời sống của người Kitô hữu trở nên trỗi vượt chính là vì tình yêu được đặt nền tảng trên đức tin và được nhào nặng bởi đức tin. Điểm thứ hai, đức mến như một cuộc sống trong đức tin. Toàn thể đời sống Kitô hữu là một lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Lời đáp đầu tiên là việc đón nhận đức tin đầy ngỡ ngàng và biết ơn đối với một sáng kiến chưa từng có của Thiên Chúa đi trước và gọi hỏi chúng ta. Và tiếng xin vâng của đức tin đánh dấu một sự khởi đầu cho một lịch sử chói sáng về tình bạn với Thiên Chúa, vốn đổ đầy và trao ban một ý nghĩa trọn vẹn cho toàn bộ đời sống con người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nếu chúng ta chỉ đơn thuần đón nhận tình yêu nhưng không của Ngài thì không đủ. Ngài không chỉ yêu thương chúng ta, Ngài còn muốn lôi kéo chúng ta đến với Ngài, để biến đổi chúng ta một cách sâu xa, đến nỗi như Thánh Phaolô, chúng ta có thể thốt lên rằng, tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Khi chúng ta dọn chỗ cho tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta trở nên giống Ngài, và chia sẻ chính đức ái của Ngài. Nếu chúng ta mở lòng mình ra cho tình yêu ấy, chúng ta cho phép Ngài sống trong chúng ta, và làm cho chúng ta yêu mến Ngài, trong Ngài, và trở nên đồng mình đồng dạng với Ngài. Chỉ khi đức tin của chúng ta hành động nhờ đức ái, thì Thiên Chúa mới thực sự ở trong chúng ta. Đức tin nhận biết chân lý và gắn chặt với chân lý. Đức ái là bước đi trong chân lý. Nhờ đức tin, chúng ta đi vào mối tương quan tình bạn với Thiên Chúa qua đức ái. Mối tình này được sống động và được dưỡng nuôi. Đức tin làm cho chúng ta ôm ấp lệnh truyền của Thiên Chúa và của Thầy. Đức ái trao ban cho chúng ta niềm vui, thì chúng ta thực hành lệnh truyền ấy. Trong đức tin,
chúng ta được sinh ra với tư cách là con Thiên Chúa. Với đức ái, chúng ta gìn giữ mối tình con thảo của chúng ta với Ngài và chỗ sinh hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đức tin giúp chúng ta nhận ra những quà tặng mà Thiên Chúa tốt lành và quảng đại tặng ban cho ta. Đức ái làm cho những món quà ấy chỗ sinh hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là điểm 1 và điểm 2 của sứ điệp mùa chay năm 2013 của Đức Thánh Cha. Ngày mai trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp số 3 và số 4. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Phần con toàn bước đi trong sự công chính, xin Chúa yêu chuộng và thương con các ông đã từ bỏ mọi sự, từ bỏ mọi sự.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 5, câu 1 đến câu 11. Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên người để nghe lời Thiên Chúa, mà người thì đang đứng bên bờ hồ Genesaret. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền, người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-xu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca kể lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Câu chuyện này nói với chúng ta nhiều điều về ơn gọi của chúng ta và của Hội Thánh. Mở đầu câu chuyện, tác giả viết: Một hôm, Đức Giêsu đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến với người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra xa khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền, người giảng dạy đám đông. Thoạt nghe, người ta có thể nghĩ rằng, đoạn văn trên hình như chẳng ăn nhập gì với câu chuyện được kể ở các câu 4 đến 11. Trong khi đó, Đức Giêsu làm phép lạ và kêu gọi ông Phêrô và các bạn ông trở thành những kẻ thu phục người ta. Nhưng thực ra, câu 1 đến 3 mà chúng ta vừa nghe có vai trò rất quan trọng. Nó đặt trình thuật về phép lạ đánh cá và về việc kêu gọi ông Phêrô vào trong một ngữ cảnh mang chiều kích giáo hội học. Quả thật, chính là trong tương quan với đám đông dân chúng đang chen lấn nhau để nghe lời Thiên Chúa, mà phép lạ đã xảy ra, và ông Phêrô cùng với các bạn ông đã được kêu gọi làm môn đệ của Đức Giêsu. Thánh Luca mở đầu trình thuật với cảnh Đức Giêsu giảng dạy ở bờ hồ. Người giảng dạy cho họ lời Thiên Chúa. Trong Công vụ, một tác phẩm khác của Thánh Luca, hạng từ lời Thiên Chúa là một thuật ngữ chỉ lời trao giảng của các tông đồ. Như thế, giữa lời giảng dạy của Đức Giêsu và lời trao giảng của hội thánh sau này có một sự liên tục, đó là lời trao giảng của hội thánh tiếp nối lời giảng dạy của Chúa Giêsu và làm cho lời Thiên Chúa vang đến tận cùng cõi đất. Đám đông dân chúng chen lấn nhau để đến gần Đức Giêsu mà nghe lời Thiên Chúa, chính là hình ảnh của tất cả những con người mà các tông đồ, những vị sắp được Đức Giêsu kêu gọi, phải nói lời Thiên Chúa cho họ. Đó là hình ảnh của nhân loại đang đợi chờ để nghe sứ điệp tin mừng. Chính trong tương quan với đám đông dân chúng đó mà sẽ đến lời kêu gọi và lời hứa dành cho Phêrô: anh sẽ là người thu phục người ta. Đức Giêsu nhìn thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Họ đã chẳng đánh được con cá nào, dẫu đã vất vả suốt đêm. Họ đang giặt lưới, tức là đã quyết định không thả lưới trong ngày hôm đó, mà chỉ chuẩn bị để tối đến mới ra khơi. Đức Giêsu xuống thuyền của ông Simon. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà người chọn thuyền của ông Simon. Những gì diễn ra sau đó cho thấy ông Simon sẽ có một ơn gọi đặc biệt trong cộng đoàn các đồ đệ của Đức Giêsu. Rồi người ngồi xuống, tức là người hiện diện trong thuyền của ông Simon với phong thái của một vị tôn sư. Và từ trên chiếc thuyền của ông Simon, người mà sau này sẽ được gọi là Phêrô, Đức Giêsu giảng dạy dân chúng. Giảng xong, người bảo Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Đối diện với đề nghị bất ngờ và có phần kỳ lạ của Đức Giêsu, ông Simon trình bày một hoàn cảnh bi đát: thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Theo lẽ thường, đó là một hoàn cảnh bế tắc. Lời đề nghị của Đức Giêsu có vẻ sai lầm, thiếu kinh nghiệm và đi ngược lại với tất cả những hiểu biết cũng như kinh nghiệm của những người từng trải trong nghề đánh cá như ông Simon. Lời đề nghị đó, vì thế, bao hàm một đòi hỏi ông Simon và các bạn ông phải từ bỏ chính mình, từ bỏ kinh nghiệm của mình, từ bỏ những hiểu biết của mình. Các ông được mời gọi chỉ dựa vào lời của Đức Giêsu mà thôi. Dù sao, sau khi trình bày hoàn cảnh, ông Simon cũng đã lấy một quyết định rất quan trọng: nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Quả thật, ông Simon rất liều lĩnh, nhưng ông không hề mù quáng và thiếu suy nghĩ như nhiều người có thể nghĩ. Thật ra, ông đã từng được chứng kiến quyền năng của Đức Giêsu khi người làm cho bà mẹ vợ ông khỏi cơn sốt. Bây giờ, ông liều vâng lời thầy, nhưng là liều trong lòng tin vào lời của thầy và vào quyền năng của thầy. Vậy ông Simon và các bà ông đã quyết định làm theo lời đề nghị của Đức Giêsu, cho dù lời đề nghị ấy có vẻ không bình thường. Và phép lạ đã xảy ra. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Nơi sự hiện diện của Đức Giêsu, ông Phêrô trải nghiệm sự gần gũi đến như sờ đụng được của chính Thiên Chúa sự việc. ông sắp mình dưới chân Đức Giêsu trong tư thế của một hành vi thờ phượng và ông thưa lạy Chúa. Rồi ông xưng nhận sự bất xứng của mình, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Ta gặp thấy ở Phêrô trong trình thuật này kinh nghiệm và phản ứng của Môsê, của Isaiah trong các cuộc thần hiện xưa kia. Có lẽ là không chính xác nếu hiểu lời tế nhận của ông Phêrô, con là kẻ tội lỗi, chỉ theo nghĩa luân lý, như là lời xưng thú của một tội nhân trước nhan Thiên Chúa. Thật ra, lời nói của ông Phêrô trước hết nhắm nhấn mạnh khoảng cách lớn lao giữa con người với Thiên Chúa. Và khi đặt lời xưng nhận chân thật của ông Phêrô với lời mời gọi rõ ràng của Đức Giêsu, chúng ta có thể nói ông Phêrô sẽ không thực hiện nhiệm vụ của mình dựa trên phẩm chất con người của ông. Và cũng như Phêrô, toàn hội thánh mà ông lãnh đạo cũng sẽ không dựa trên khả năng và sự xứng đáng phàm nhân để thi hành sứ mạng thừa sai của mình. Cùng với Phêrô, các bạn đồng nghiệp của ông cũng kinh ngạc và sợ hãi trước những gì đang diễn ra. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Phêrô và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Đó là phản ứng bình thường của người ta sau khi chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Sự can thiệp của Đức Giêsu lúc này đã được tường thuật theo đúng kiểu cách của những gì thường được kể lại trong các trình thuật về các cuộc thần hiện. Đó là sau phép lạ và sau lời tuyên xưng của ông Phêrô, Đức Giêsu nói với ông, đừng sợ. Đoạn người công bố sứ mạng của Phêrô, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Đây không phải là một lệnh truyền, mà là một lời ngôn sứ đầy hiệu năng. Lời này loan báo sứ mạng tương lai của ông Phêrô, nhưng có tác động khiến ông Phêrô ngay từ bây giờ đã trở nên một con người mới và sống một cuộc sống mới. Họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Phép lạ thứ hai và phép lạ lớn lao hơn đã xảy ra một cách kỳ diệu. Phép lạ biến những chàng trai chài lưới thành đồ đệ của Đức Giêsu và làm cho họ trở thành những người thu phục cả trần gian về cho Thiên Chúa. Bài tin mừng nói với chúng ta nhiều điều về hội thánh và về ân gọi thừa sai của mỗi người chúng ta. Điều thứ nhất, nếu trong Mát-cô chương 1 câu 16 đến câu 20, ơn gọi của các đồ đệ của Đức Giêsu được thiết lập chính yếu trên quyền năng của lời Đức Giêsu kêu gọi họ theo người, thì trong trình thuật Luca chương 5 câu 1 đến câu 11 được trích đọc trong Chủ nhật thứ năm thường niên hôm nay, tuy không gặp một lời kêu gọi đúng nghĩa, nhưng chúng ta gặp kinh nghiệm của Thánh Phêrô về quyền năng của lời Đức Giêsu, quyền năng bảo đảm cho tính hữu hiệu của lời hứa được ban cho ông, liên quan đến sứ mạng của ông và của hội thánh. Nói cách khác, thay vì lời kêu gọi, chúng ta có một lời công bố sứ mạng và cũng là lời bảo đảm sự thành công của sứ mạng ấy, sự thành công đặt cơ sở trên lời quyền năng của Chúa Giêsu. Điều thứ hai, biến cố Đức Giêsu kêu gọi các môn đồ đầu tiên trong trình thuật tin mừng này đã xảy ra trong một khung cảnh có những thành tố đặc biệt, đó là đám đông đang khao khát nghe lời Thiên Chúa. Đức Giêsu đang giảng dạy lời Thiên Chúa cho đám đông. Đức Giêsu hiện diện trong phong thái của một vị tôn sư ngồi trên thuyền của ông Phêrô và trong phong thái của vị Chúa quyền năng. Ông Phêrô và các bạn trải nghiệm quyền năng của lời Đức Giêsu. Ông Phêrô ý thức về sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa và về sự bất xứng của con người mình. Tất cả những thành tố đó làm nên một biến cố đặc biệt, trong đó sẽ đến lời mời gọi các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu và lời công bố rõ ràng về sức mạnh của ông Phêrô và của hội thánh. Điều thứ ba, chúng ta có thể gặp nơi dung mạo ông Phêrô trong bài tin mừng, kinh nghiệm của nhiều anh chị em tín hữu chúng ta. Ông Phêrô vốn là một người làm nghề chài lưới. Ông đã hơn một lần kinh nghiệm thế nào là sự vất vả lao nhọc của những đêm làm việc cực lực mà không thu được gì. Nhưng bỗng xảy đến trong cuộc đời ông một sự hiện diện huyền nhiệm mời gọi ông lao tác theo lời người. Nói cách khác, ông được mời gọi sống cuộc sống và nghề nghiệp của mình hoàn toàn như một biến cố quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Ông đã buông mình theo lời mời gọi đó và đã gặp thấy một kết quả phong nhiêu mà trước đây ông chưa bao giờ biết đến. Đó có lẽ cũng là kinh nghiệm của rất nhiều Kitô hữu ngày nay.
Phần con toàn bước đi trong sự công chính, xin Chúa yêu Chúa và thương xót con. Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Con đương đi trong sự công chính, tin Chúa yêu chuộng và thương xót con. Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Đi giữa mùa xuân, tôi chọn những bông hoa. Đi giữa hạ vui, tôi tìm từng cánh phượng rơi. Bước tới mùa thu, nhặt lá thu phai bên trời, nhặt tiếng yêu thương cho người, gọi bước chân sang mùa đông tuyết trắng. Đi giữa trần gian, tôi gọi tháng năm nhiệt mùa. Đi giữa trùng khơi, tôi nhìn về bên người. Đi giữa khổ đau, tìm thắm ước mơ hy vọng, để thấy an vui trong lòng, hạnh phúc theo chân vào đời.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đã từng nghe câu chuyện về dòng suối thanh xuân hay chưa? Chuyện kể rằng, có một người nọ du lịch tới một vùng núi và khám phá ra ở đó có một ngôi làng mà mọi người trong làng đều trường thọ, dù họ phải làm việc rất vất vả. Qua tìm hiểu mới biết người dân trong làng ăn uống không có gì đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt là họ cùng uống nước ở một dòng suối trong thung lũng mà người ta thường gọi đó là dòng suối Thanh Xuân. Tin tức về dòng suối Thanh Xuân nhanh chóng lan truyền khắp nơi, đến nỗi những người ở làng bên cạnh cũng đến đó múc nước và còn chứa vào những thùng để chở về nhà. Nhiều năm trôi qua, phân tích khoa học cho biết dòng suối Thanh Xuân đó không có gì đặc biệt so với những dòng suối khác và cũng không có tác dụng gì đối với những người ở vùng ngoài. Câu giải thích cuối cùng là vì người dân trong làng mỗi ngày phải đi vào thung lũng để tắm gội, giặt quần áo và gánh nước về sử dụng. Chính trên đường đi, họ có sự vận động thích hợp, lại thêm không khí ở vùng núi trong lành, phong cảnh đẹp đẽ, nên họ sống vui vẻ và trường thọ. quý vị và các bạn thân mến. Câu chuyện dòng suối thanh xuân trên như một ví dụ rất sống động giúp chúng ta hiểu được giá trị của việc lao động phục vụ. Sở dĩ những người trong làng có được sự vui vẻ trong tâm hồn và trường thọ là do họ đã không ngần ngại tiêu hao cuộc đời mình trong lao động và trong tương quan thân thiết với mọi người. Họ đã tạo nên niềm vui và sức sống từ hoàn cảnh lao động vất vả, biết cố gắng vươn lên từ những khó khăn của cuộc sống. Không có dòng suối thanh xuân nếu tâm hồn chúng ta còn lưu giữ sự hận thù, ghen ghét. Chúng ta chỉ thật sự sống vui vẻ và trường thọ khi biết sống kết nghiệp với Thiên Chúa. Chỉ nơi người mới có sự sống viên mãn. Chỉ nơi người chúng ta mới kín múc được niềm vui và sự sống bồi bổ cho tâm hồn. Chúa Giêsu đã mời gọi rằng, tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúa Giêsu chính là dòng suối thanh xuân, để những ai đến với người sẽ tìm được nguồn an ủi đỡ nâng. Trái tim người luôn rộng mở để đón tiếp mọi người, nhất là những ai bé nhỏ, nghèo hèn. Người là dòng nước có sự sống vĩnh cửu, được khơi nguồn từ Thiên Chúa Cha và chảy mãi không ngừng. Thiên Chúa đã không ngừng tỏ cho chúng ta biết tình yêu của người thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Khi nghĩ về huyền nhiệm con người, Thánh Gioan Kim Khẩu luôn tự hỏi, hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm dường ấy? Đó là con người. Một khuôn mặt sống động lớn lao kỳ diệu mà dưới mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn toàn thể vạn vật. Vì con người mà trời đất và toàn thể vạn vật được hiện hữu. Vì thiết tha muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban cả người con duy nhất cho trần gian. Thiên Chúa không ngừng điều khiển mọi sự để nâng con người lên và đặt bên hữu Thiên Chúa. Chẳng bao giờ chúng ta có thể hiểu cho cùng, suy cho hết tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Một điều có thể làm được đó là chúng ta hãy dìm mình trong dòng sông linh thánh của tình yêu, hãy buông cuộc đời mình cho sự dẫn dắt, chở che của người. Như một con cá sẽ chết nếu ra khỏi dòng nước, cũng vậy chúng ta chỉ có thể sống được khi biết hòa mình trong dòng nước tình yêu cứu độ. Như cành nho kết hợp với thân cây mới sinh nhiều hoa trái. Chúng ta chỉ sống được khi biết gắn bó thiết thân với Chúa trong lời cầu nguyện và những hy sinh. Vì lời cầu nguyện làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên mới và hy sinh gìn giữ cho tình yêu bền chặt và vững vàng trước mọi thử thách. Lạy Thiên Chúa tình yêu vĩnh cửu, chỉ nơi Ngài là điểm tựa vững chắc cho đời con đứng vững. Lạy Thiên Chúa là dòng sông sự sống, chỉ nơi Ngài con mới tìm thấy bể rộng cội nguồn. Lạy Thiên Chúa là ánh sáng chân lý, chỉ nơi Ngài con mới tìm thấy lối về miền hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho con mãi mãi đừng rời xa Ngài, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Amen.
Hôm nay tôi đi giữa cuộc đời, mong tìm một kho báu mới. Hôm nay đã gặp rồi,
viên ngọc quý nhất trần ai.
Ôi Giêsu là cơ báu tuyệt vời, viên ngọc nước trời. Ôi Giêsu là cơ báu tuyệt vời, viên ngọc nước trời.
Tôi xin chọn ngài, tôi xin chọn ngài. Chọn ngài rồi tôi chẳng mang chi, hoa lá cỏ cây xuân hạ thu đông. Chọn ngài rồi hương sắc trần gian chỉ là hư không, chỉ là hư không.
Hôm nay tôi đi giữa cuộc đời mong tìm một kho báu mới.
Hôm nay đã gặp rồi viên ngọc quý nhất trần ai.
Ôi Giêsu là cơ báu tuyệt vời, viên ngọc nước trời. Ôi Giêsu là cơ báu tuyệt vời, viên ngọc nước trời.
Tôi xin chọn ngài, tôi xin chọn ngài. Chọn ngài rồi tôi chẳng mang chi, hoa lá cỏ cây xuân hạ thu đông. Chọn ngày rồi hương sắc trần gian chỉ là hư không,
chỉ là hư không.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.